Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 22 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin đề xuất mở rộng hỗ trợ bơm insulin tự động có thể cứu hàng chục trẻ sơ sinh mỗi năm. Các chuyên gia y tế và nghị sĩ Úc đang kêu gọi chính phủ mở rộng quyền tiếp cận thiết bị bơm insulin tự động cho người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai, cho rằng đây là một thay đổi đơn giản nhưng có thể cứu sống hàng chục em bé mỗi năm. Giáo sư Helen Murphy, chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh tiểu đường cho biết, hệ thống bơm insulin tự động giúp người bệnh kiểm soát đường huyết dễ dàng hơn nhờ thuật toán tính toán liều lượng chính xác thay vì phải tự ước tính nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, tại Úc, việc tiếp cận công nghệ này vẫn bị hạn chế do chi phí cao, khi mỗi máy bơm có giá từ $6,000 đến $8,000. Theo hãng tin Yahoo News, giáo sư Murphy đề xuất nên mở rộng chính sách hỗ trợ cho người dưới 40 tuổi, cho rằng chi phí này sẽ được bù lại nhờ giảm gánh nặng cho hệ thống y tế. Phụ nữ mang thai mắc tiểu đường loại 1 và thai nhi của họ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng khi đường huyết không ổn định, và việc áp dụng chính sách này có thể giúp cứu từ 40 đến 50 trẻ sơ sinh mỗi năm. Nghị sĩ thuộc đảng lao động kiêm bác sĩ Mike Freelander cũng ủng hộ đề xuất này và cho rằng việc trợ giá công nghệ y tế mới như bơm insulin và thiết bị theo dõi đường huyết liên tục sẽ giúp giảm biến chứng, giảm số ca nhập viện và tiết kiệm chi phí y tế lâu dài. Chính phủ liên bang cho biết đang xem xét các khuyến nghị trong báo cáo do ông Freelander chủ trì. Hãng tin Premier cho hay, chính quyền lao động đang hỗ trợ công ty thịt bò Greenham Australia, doanh nghiệp gia đình đã hoạt động 6 thế hệ, mở rộng nhà máy giết mổ ở thị trấn Tongala, tạo thêm 270 việc làm và ký kết các hợp đồng lớn với siêu thị Woolworths cùng nhiều đối tác toàn cầu. Dự án mở rộng đã giúp sản lượng của nhà máy gần như tăng gấp đôi, đạt hơn 1.300 con bò mỗi ngày, với sự hỗ trợ đầu tư từ chính quyền bang nhằm thúc đẩy năng suất và sức cạnh tranh cho ngành nông nghiệp khu vực. Greenham Australia là doanh nghiệp của Úc chuyên sản xuất thịt bò chất lượng cao, hiện xuất khẩu sang 25 thị trường trong và ngoài nước và tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên. Cơ sở tại thị trấn Tongala được nâng cấp vào năm 2023 với công nghệ hiện đại, hệ thống năng lượng mặt trời và tái chế nguồn nước nay đã hoạt động toàn diện, mang lại sự thúc đẩy lớn cho việc làm và kinh tế địa phương. Nhờ được mở rộng, Greenham Australia còn đầu tư thêm $5 triệu để phát triển khu nhà ở và chỗ lưu trú cho nhân viên. Ngành xuất khẩu thực phẩm và sợi của Victoria đạt mức kỷ lục $20,1 tỷ trong năm tài chính 2023-2024. Trong đó, xuất khẩu thịt bò chiếm hơn $2,5 tỷ mỗi năm. Hãng tin Premier đưa tin, thêm 14 nhân viên cấp cứu chuyên môn cao thuộc đội cấp cứu di động chăm sóc tăng cường của tổ chức Ambulance Victoria sẽ chính thức làm việc vào tháng tới nhằm cung cấp dịch vụ cấp cứu chuyên sâu và kịp thời cho người dân Victoria. Giám đốc đặc trách dịch vụ cấp cứu bà Marianne Thomas hôm 21 tháng 10 đã đến thăm trung tâm năng lực của tổ chức Ambulance Victoria tại Đại học Victoria vùng Sunshine để gặp nhóm học viên mới, gồm 5 người sẽ làm việc tại Melbourne và 9 người được bố trí tại các trung tâm khu vực hẻo lánh như Geelong, Marwell, Bendigo và Mildura. Chương trình đào tạo 6 tuần bao gồm huấn luyện chuyên sâu về các tình huống hô hấp, tim mạch, sản khoa và nhi khoa, cùng các buổi học về sức khỏe tinh thần, dược lý và kỹ năng quản lý. Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, các học viên sẽ trải qua 18 tháng thực tập thực tế trên đường phố, được phép thực hiện các thủ thuật nâng cao như xử lý chấn thương nặng và cấp cứu tim mạch. Chính quyền lao động đã đầu tư hơn $2 tỷ để tăng hơn 50% số lượng nhân viên cấp cứu trên toàn bang, xây mới hoặc nâng cấp 46 trạm cấp cứu và đào tạo thêm nhân viên thuộc đội cấp cứu di động chăm sóc tăng cường, cùng các chuyên viên thực hành y tế đầu tiên của Úc. Một nghiên cứu mới tại một bệnh viện ở Melbourne cho thấy việc thay thế các miếng lót y tế dùng một lần bằng loại vải tái sử dụng có thể giúp giảm gần nửa tấn rác thải mỗi năm mà vẫn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Các miếng lót tái sử dụng được làm từ vải cotton mềm, có khả năng thấm hút tương đương sản phẩm dùng một lần nhưng được giặt và dùng lại nhiều lần. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về nguy cơ loét da giữa hai nhóm bệnh nhân, đồng nghĩa việc sử dụng vải tái chế không làm tăng rủi ro y khoa. Hãng tin Yahoo News cho biết, nghiên cứu cũng ghi nhận sự hài lòng cao từ đội ngũ điều dưỡng sau một thời gian áp dụng vì sản phẩm thân thiện với môi trường và giúp giảm chi phí xử lý rác thải. Trong bối cảnh hệ thống y tế Úc chiếm đến 7% lượng khí thải nhà kính toàn quốc, việc thay đổi sang thiết bị y tế có thể tái sử dụng được xem là bước đi quan trọng hướng tới chăm sóc sức khỏe bền vững. Các nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục đánh giá vòng đời sản phẩm để đo lường thêm tác động về năng lượng, nước và chi phí trong tương lai. Chính quyền lao động đang đặt sinh viên và nhân viên vào trung tâm của quá trình ra quyết định tại các trường đại học nhằm đảm bảo các trường phản ánh đúng nhu cầu của cộng đồng mà họ phục vụ. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề TAP bà Gail Tierney hôm 20 tháng 10 thông báo, chính quyền bang sẽ thành lập một ủy ban quốc hội để xem xét cơ cấu quản trị của các trường đại học ở Victoria, tập trung vào việc tăng cường vai trò đại diện của sinh viên và nhân viên trong hội đồng trường. Động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban chuyên gia quốc gia về quản trị đại học công bố báo cáo cho thấy cần cải thiện rõ rệt cách các hội đồng trường điều hành hệ thống giáo dục đại học. Theo hãng tin Premier, Victoria ủng hộ kế hoạch quốc gia về cải thiện quản trị đại học, bao gồm giới hạn lương của hiệu trưởng, yêu cầu các hội đồng công khai quyết định và tuân thủ tiêu chuẩn quản trị của khu vực tư nhân. Ủy ban quốc hội mới sẽ xem xét tính minh bạch, cơ cấu hội đồng và các giải pháp để tăng cường sự tham gia của sinh viên và nhân viên trong việc định hướng tương lai của trường. Với vị thế là trung tâm giáo dục hàng đầu của Úc, mà bên được xếp hạng là một trong những thành phố hàng đầu thế giới cho sinh viên học tập và sinh sống. Chính quyền Ireland khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo sinh viên, gia đình và cộng đồng được góp tiếng nói nhiều hơn trong việc định hình tương lai của các trường đại học ở Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, người dân Victoria sắp có thể được điều trị chuyên khoa mà không cần đến bệnh viện nhờ chương trình thí điểm bệnh viện ảo đầu tiên do chính quyền lao động triển khai. Thủ hiến Jacinta Ardern và Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas cho biết, dự án sẽ do Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và Bệnh viện Austin Health dẫn đầu nhằm giảm tải giường bệnh và giúp xe cấp cứu quay lại hoạt động nhanh hơn. Thí điểm kéo dài 6 tháng bắt đầu từ tháng 12 năm nay sẽ chăm sóc cho hơn 250 bệnh nhân cần phải nhập viện, đặc biệt mang lại lợi ích lớn cho cư dân ở các khu vực hẻo lánh. Thông qua hình thức theo dõi từ xa, bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe, điều trị suy tim, phục hồi sau phẫu thuật tim và theo dõi định kỳ cho các sản phụ ở vùng xa mà không cần di chuyển đến Melbourne. Trung tâm điều phối kỹ thuật số của Bệnh viện Hoàng gia Melbourne cũng sẽ được mở rộng để sử dụng dữ liệu thời gian thực giúp xe cấp cứu được điều hướng đến các bệnh viện ít quá tải hơn. Sau khi kết thúc vào tháng 6 năm tới, kết quả của chương trình sẽ là nền tảng cho mô hình chăm sóc y tế hiện đại hơn, ứng dụng công nghệ và hợp tác sâu rộng. Chính quyền lao động cũng đang đầu tư 437 triệu đô la để nâng cấp năng lực của phòng cấp cứu ảo Victoria và duy trì hoạt động lâu dài.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tọa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ giá cả phải chăng gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenas, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Recander, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc và Mỹ đã ký thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la nhằm phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và đất hiếm, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 10 đã ký một thỏa thuận về khoáng sản chiến lược và đất hiếm, mà theo lời ông Albanese bao gồm các kế hoạch cho những dự án có tổng giá trị lên tới 8,5 tỷ đô la. Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Thủ tướng Albanese cho biết sẽ có 1 tỷ đô la được đóng góp từ Úc và Mỹ trong vòng 6 tháng tới, cho các dự án có thể bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó đã công bố một bản thông tin chính thức cho biết hai quốc gia sẽ đầu tư hơn 3 tỷ đô la vào các dự án khoáng sản chiến lược trong 6 tháng tới. Nhà Trắng cũng cho biết Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ sẽ phát hành 7 thư bày tỏ quan tâm, cung cấp hơn 2,2 tỷ đô la tài trợ, qua đó mở khóa tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la. Thỏa thuận khung giữa Úc và Mỹ được ký kết trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách xây dựng một chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và đất hiếm không phụ thuộc vào Trung Quốc. Đất hiếm là một nhóm khoáng sản chiến lược được sử dụng để sản xuất nam châm, thành phần quan trọng trong các hệ thống vũ khí của Mỹ, sản xuất chất bán dẫn, robot và xe điện, cùng nhiều ứng dụng khác. Ngay sau thông tin về thỏa thuận, cổ phiếu của nhiều công ty khai khoáng tại Úc đồng loạt tăng. Một người đàn ông ở thành phố Sydney vừa bị truy tố sau khi không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát liên quan đến màn trình diễn gây tranh cãi trên tàu điện. Vào tối ngày 10 tháng 10 vừa qua, trong lúc tuần tra tại giao lộ John và Bathurst, cảnh sát thành phố Sydney, bang New South Wales đã phát hiện một nhóm đông người tụ tập quanh tàu điện. Giữa đám đông, một thanh niên 19 tuổi bị quấn chặt bằng băng keo ngồi trên ghế giữa toa tàu. Cảnh sát đã yêu cầu giải tán vì lo ngại an toàn, nhưng người này không chịu rời đi. Sau đó, người đàn ông bị bắt giữ với cáo buộc không tuân lệnh cảnh sát. Người này sẽ ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 11 tới. Trên mạng xã hội, người đàn ông này sử dụng tên là Joshua Sherrup và tự xưng là hoàng tử Townshall. Tài khoản Instagram của người này có hơn 10.000 người theo dõi, chủ yếu chia sẻ các video trình diễn kỳ lạ. Trong một số đoạn video, Sherrup dùng băng keo dán dính mình vào cột giữa trung tâm thành phố, phủ sơn khắp người hay treo lơ lửng bằng băng keo trên tàu khi người qua lại chạm vào mặt. Bộ trưởng Giao thông bang New South Wales, ông John Graham lên tiếng chỉ trích hành vi của Joshua Sherrup, cho rằng nó vượt xa khỏi giới hạn của một trò đùa vô hại. Ông cho rằng có thể trông như trò vui, nhưng những hành động kiểu này rất nguy hiểm, nhất là trên tàu đang di chuyển hoặc tại nhà ga. Nó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người thực hiện, mà còn gây nguy hiểm cho hành khách và nhân viên tàu điện. Thấy một con rắn đang bò giữa đường, một nam thanh niên tại bang Queensland đã liều lĩnh dùng tay không bắt và trêu chọc con vật. Chỉ vài giây sau, người này đã phải nhận cái kết đắng khi bị con rắn quay đầu tấn công cắn thẳng vào chân. Đoạn video ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra tại bang Queensland. Trong clip, hai thanh niên đi xe qua khu ngoại ô thì phát hiện một con rắn đang trườn giữa đường. Thay vì giữ khoảng cách an toàn, một trong hai người đã liều lĩnh tiến lại gần để bắt rắn bằng tay không, trong khi người còn lại dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Ban đầu, nam thanh niên nắm lấy phần đuôi con rắn và đùa giỡn, tỏ ra thích thú với hành động của mình. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, con rắn bất ngờ quay đầu phản công, cắn mạnh vào chân người đang giữ nó. Bị cắn bất ngờ, nạn nhân hoảng loạn ném con rắn xuống đất rồi bỏ chạy, máu chảy ra từ vết thương trên chân. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên chưa xác định được con rắn có phải loài có độc hay không. Úc hôm 18 tháng 10 đã công bố kế hoạch quốc gia mới nhằm đối phó với nạn bạo lực học đường. Trong đó, chính phủ yêu cầu các trường học tại Úc sẽ phải bắt đầu xử lý các vụ việc bạo lực trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được báo cáo. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh dư luận ngày càng quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng của nạn bạo lực học đường, vốn được cho là có liên quan đến một số vụ tự tử của thanh thiếu niên tại Úc. Báo cáo rà soát tình trạng bạo lực học đường đã đưa ra 8 khuyến nghị nhằm hỗ trợ phụ huynh và giáo viên ứng phó hiệu quả hơn với vấn đề này. Kế hoạch quốc gia tăng cường đối phó bạo lực học đường này được hỗ trợ bằng khoản ngân sách khoảng 6,5 triệu đô la từ chính phủ liên bang, nhằm triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức trên cả nước và phát triển các nguồn lực mới cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Bắt nạt được đo lường qua 6 thước đo, gồm bị cô lập, bị chế nhạo, bị đe dọa, bị lấy hoặc phá hoại đồ dùng học tập, bị đánh hoặc xô đẩy và bị tung tin đồn ác ý. Gần 20% trong số hơn 13.400 thanh thiếu niên được khảo sát cho biết các em bị bạn cùng trường hoặc cùng lớp chế nhạo. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với học sinh 15 tuổi từ hơn 700 trường học trên toàn quốc cho thấy 10% cảm thấy bị cô lập hoặc có những tin đồn ác ý về mình, trong khi 5% bị đe dọa. Nhóm học sinh bị bắt nạt nhiều nhất là các học sinh nam, học sinh sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc những học sinh theo học tại các trường ở nông thôn. Một báo cáo mới của các nhà nghiên cứu Úc đã xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu ghi lại sự phát triển của các khu rừng mưa nhiệt đới tại bang Queensland trong gần 50 năm. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, vào khoảng năm 2000, các khu rừng mưa nhiệt đới bắt đầu thải ra nhiều carbon dioxide từ quá trình phân hủy của cây chết hơn lượng carbon được hấp thụ và lưu trữ bởi thân và cành đang phát triển. Nguyên nhân chính là nhiệt độ cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, cùng với những ảnh hưởng liên quan đến độ ẩm trong khí quyển và hạn hán. Các trận lốc xoáy, vốn được dự đoán sẽ gia tăng cường độ do biến đổi khí hậu cũng có tác động. Nghiên cứu cho thấy các khu rừng mưa nhiệt đới khác cũng có thể trải qua sự thay đổi tương tự. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng cần có thêm dữ liệu và nghiên cứu chuyên sâu hơn. Tổ chức Liên Hợp Quốc mới đây cho biết rằng lượng khí carbon dioxide trong khí quyển tăng lên trong năm 2024 là mức lớn nhất từng được ghi nhận. Một cụ ông 86 tuổi ở vùng Camberwell đã qua đời trong bệnh viện sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại vùng Bossier South vào trưa ngày 17 tháng 10. Theo thông tin ban đầu, một chiếc Toyota và một chiếc Hyundai đã tông trực diện trên đường Middleborough Road gần đoạn giao với đường Alice Street vào khoảng 12 giờ 50 phút trưa cùng ngày. Sau đó, một chiếc Toyota Hilux đã va vào chiếc Toyota bị tai nạn và một chiếc xe tải Hino tiếp tục tông vào chiếc Hyundai. Tài xế điều khiển chiếc Hyundai là một cụ ông 86 tuổi, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi. Người phụ nữ 67 tuổi điều khiển chiếc Toyota gặp nạn ban đầu đến từ vùng Doncaster East cũng được đưa vào bệnh viện với vết thương nặng. Không có ai khác bị thương trong vụ việc. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Nhà sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1-300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá $100 từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn $47,000 hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.259 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 35 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ.